Bọn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong khóa tu học cuối tuần tại Thiền Viện Trúc Lâm Paris, Pháp Quốc. Ngày hôm qua thì chúng ta đã có cơ hội học về một số những cái loại thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể chúng ta qua 4 tầng năng lượng, cũng như những cái lợi ích của việc thiền tập thư giãn để thanh lọc cơ thể và trị liệu thân tâm. Chúng ta cũng có nói sơ qua về việc ứng dụng của các loại thức ăn, các tầng năng lượng vào trong tất cả các hoạt động bình thường trong cuộc sống, trong đời thường, cũng như nó ảnh hưởng tới tất cả các sinh hoạt trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Thì trở lại vấn đề của con người chúng ta là tất cả các sinh hoạt đều cần phải có cái môi trường thích hợp, phải có thức ăn mới tồn tại và phát triển được. Tuy nhiên, thức ăn thì nó có nhiều loại, nhiều tầng bậc. Và như chúng ta đã học ngày hôm qua, thì mình sẽ bắt đầu đi vào từ cái phần thô cho đến phần tế. Và để cho mình có được nhiều thời gian, khả năng hấp thụ được nhiều việc tiêu hóa, bài tiết được đơn giản, thì chúng ta phải biết cách chọn lựa các loại thực phẩm cho thích hợp. Chúng ta phải biết phối hợp các loại thực phẩm cho nó đúng cách, cũng như trong quá trình nấu, nướng, phục vụ hay là ăn cũng vậy, cũng rất là quan trọng. Thì ngày hôm qua mình có nói về cái tác dụng tích cực của việc ăn trong chánh niệm, ăn đơn giản và nhai kỹ. Rồi hôm nay thì mình nói tiếp về cái phần chọn lựa thức ăn và phối hợp thức ăn. Để đảm bảo được thức ăn, thực phẩm của mình nó được toàn vẹn, quân bình theo cái tỷ lệ mà tự nhiên đã sắp đặt cho mỗi một loại sinh vật, thực vật, thì mình nên sử dụng toàn phần tất cả các loại thực phẩm mà mình có thể có được. Để thứ nhất là mình không lãng phí cái nguồn nguyên liệu của thiên nhiên, của tạo hóa. Thứ hai là nó có sự hòa hợp và cân bằng theo cái tỷ lệ thích đáng được cái trật tự vũ trụ đã quy định. Và khi mà mình sử dụng các loại thực phẩm với cái tiêu chuẩn đó thì tự nhiên cơ thể mình nó sẽ quân bình. Mà khi cơ thể mình nó quân bình âm dương thì mình sẽ sống khỏe mạnh và không có bệnh lý. Cũng đồng thời, ngày hôm qua và bữa nay mình cũng đã thực tập, trong khi ăn mình giữ yên lặng, chánh niệm, mình nhai kỹ, và đồng thời mình cũng có dâng cúng, hay là mình có cái niềm cảm niệm công ơn của tất cả những người, những con vật đã đóng góp làm nên cái thực phẩm cho mình, cũng như mình đã có hồi hướng cái công đức đến cho tất cả muôn loài muôn vật khi mà mình sử dụng cái thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Đó là lòng biết ơn với vũ trụ vạn vật và muôn muôn loài. Bởi vì cho dù là một cái cây, cái cỏ hay là hột lúa, nó cũng có cái năng lượng, nó cũng có sự sống. Thành ra nó vẫn cảm nhận được tất cả những cái năng lượng của vũ trụ, cũng như cái từ trường, cái năng lượng của mình. Thành ra nếu mà mình sử dụng trong một cái mối quan hệ biết trân quý, biết ơn và cái sự tương tức với nhau, thì mình sẽ còn có cơ duyên để gặp lại nhau, hay là cùng làm việc với nhau, cùng hòa hợp với nhau. Còn nếu mình sử dụng thực phẩm mà mình không có trân quý, không có biết ơn, thì một ngày nào đó tất cả những thực phẩm nó cũng sẽ xa lánh mình, hay là mình không còn đủ cái phước duyên để gặp được hay là để sử dụng được những cái loại thực phẩm đó, cho dù mình nghĩ là mình có của cải, có tiền bạc hay là có địa vị cũng vậy. Thành ra đó cũng là một cái phương pháp thực tập trân quý không phải chỉ những con người, con vật, mà mình còn phải biết trân quý, phải biết ơn tất cả những loại thực phẩm, tất cả những thức ăn, thức uống, cây, cỏ và khoáng chất có trong thiên nhiên để xây dựng nên con người của chúng ta. Và khi chúng ta thực hiện được cách sống như vậy, thì đó là chúng ta cũng đã tôn trọng tự thân của mình. Và khi mình biết tôn trọng tự thân mình, tức là mình đã tôn trọng cái môi trường và trật tự của vũ trụ. Có một điều là ngày nay mình khó kiếm được 100% tất cả những loại thực phẩm thực sự là trong sạch, không có phân bón hữu cơ, không có thuốc trừ sâu, không có thuốc diệt cỏ, vân vân. Thành ra khi mà mình sử dụng, khi mình chọn lựa, thì mình phải biết cách chọn lựa những loại thực phẩm nào mà tươi nhất, tốt nhất. Bởi vì cái loại cây cỏ nó cũng có khả năng tiếp nhận chuyển hóa độc tố, chất dinh dưỡng như bản thân con người của mình. Trong mỗi một ngày, một giờ, cơ thể mình luôn luôn sản xuất ra độc tố của tự thân, cũng như là mình tiếp xúc với các độc tố trong môi trường, trong thức ăn, thức uống. Nhưng mà cơ thể mình có khả năng chuyển hóa tất cả những chất độc đó thành ra những chất không độc. Cơ thể mình có khả năng thâu nhận hết tất cả những thực phẩm đó để chuyển hóa thành cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể mình. Thành ra cây cỏ cũng vậy. Khi mình đưa hết tất cả những cái hóa chất, phân bón, thuốc, vân vân, nó cũng có khả năng nhờ đất chuyển hóa được một phần, nhờ rễ cây chuyển hóa một phần, rồi nhờ ánh sáng mặt trời, năng lượng của vũ trụ nó chuyển hóa một phần, và tất cả những cái đó nó đưa vào, nó thành ra cái nhựa sống của cây. Thành ra khi mà cái cây nó biết tiếp nhận, biết chọn lọc, biết chuyển hóa để tạo thành những cái năng lượng như vậy, thành ra mình cũng không quá sợ là mình sẽ bị nhiễm độc tố từ các loại hóa chất, các cái loại thuốc xịt. Tuy nhiên, cũng có một phần nhỏ những loại thực phẩm, những cái trái cây, những loại rau quả, nó không có đủ khả năng để chuyển hóa 100%. Giống như cơ thể mình, có khi mình ăn uống độc tố, nhưng mà cơ thể mình có khả năng chuyển hóa và đào thải hết, thành ra mình không có bệnh. Còn có lúc mà mình đưa vô quá tải, khả năng đào thải chuyển hóa của mình kém hơn, thành do đó mình bị ứ đọng trở lại và mình có bệnh. Thì cái cây, cái trái nó cũng vậy. Thành ra khi mình chọn thực phẩm, mình cố gắng chọn thực phẩm thịt tươi và không có các cái vết hư, vết nám, vết bầm dập, thì như vậy là mình có được loại thực phẩm tốt. Còn nếu mà mình không chọn được như vậy thì bắt buộc mình phải loại trừ nha, mình phải cắt bỏ những cái chỗ phần hư. Còn ngoài ra mình vẫn có thể sử dụng được toàn phần hết, từ trong ra ngoài của tất cả những loại thực phẩm mình có được. Và đối với những một số những loại thực phẩm mà ngắn hạn, ngắn ngày, tức là người ta thu hoạch nhanh, thì như vậy mình có thể giúp để loại trừ bớt những cái độc tố mà nó còn tồn đọng trong cái cấu trúc sơ, tức là những cái thể fiber của nó, bằng cách là mình ngâm nước muối khoảng 10-15 phút trước khi mình nấu nướng hay mình ăn. Thật ra thì cái phương pháp mà ép nước rau quả uống thì đó là cái phương pháp để sử dụng tốt nhất để mình lấy được cái dưỡng chất trong cái chất dịch của nó, bởi vì đó giống như máu. Và những cái chất độc, những cái cặn bã thường nó nằm lại trong cái sơ, cũng giống như tất cả những cái cặn bã trong cơ thể mình thường là nằm trong đường ruột, thường là nằm trong cơ bắp chứ không có nằm trong máu đó. Thành ra cái phương pháp mà ép nước rau cải uống tươi là tốt nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng thực hiện được như vậy. Thành ra mình sử dụng cái phương pháp thứ hai mà ngày hôm qua mình có nói sơ, tức là khi mà mình biết cách xử lý thì cho dù tất cả các loại thực phẩm nó có thứ âm hơn, thứ dương hơn, chẳng hạn như rau xanh, rau xà lách, rau mềm, lá, thì nó sẽ âm hơn là những cái rau dày lá, đậm màu. Nó sẽ âm hơn là củ cà rốt, nó âm hơn là củ dền, màu đỏ, màu đậm, những cái củ mọc dưới đất. Nhưng mà nói chung, tất cả những loại thực vật đều âm tính hơn thịt, hơn động vật và đậu. Do vậy mà mình sử dụng lửa và muối để giúp cho nó dương hóa lên. Thì khi nó dương hóa là nó đã một phần nó loại trừ bớt độc tố, nó làm cho cái khả năng dương tính tích cực hơn. Cái thứ hai là thay vì mình sử dụng máy ly tâm, máy chiết xuất để mình lấy cái chất dịch tinh túy của nó ra khỏi những cái phân tử của nó và nó giữ lại những cái độc tố trong cái chất sơ, thì bây giờ cũng vậy, tất cả những cái gì tinh hoa của rau trái, tất cả những gì quý báu, nó không đem ra ngoài, nó phô bày. Giống như mình có của quý thì mình đem, mình cất, mình giấu, chứ mình không có đem ra, mình để ở ngoài. Tại vì nếu mà nó đem ra ngoài thì nó sẽ bị côn trùng đến thu hút, ăn hết của nó. Nó sẽ bị ánh nắng mặt trời, tia tử ngoại trong mặt trời phân hủy, làm nó bị oxy hóa, làm cho nó bị biến đổi. Và đồng thời cái sức nóng sẽ làm cho nó bốc hơi. Do đó tất cả những cái gì tốt đẹp, những cái gì tinh túy nhất của rau quả cũ là nó nằm bên trong cái phân tử, nó giấu ở bên trong những cái fiber, những cái chất xơ. Thành ra nếu mà mình sử dụng máy ly tâm, mình ép nước thì mình rút ra được hết tất cả những cái dịch đó mình uống. Bây giờ nếu mình không có máy thì mình dùng lửa và muối mình nấu lên để nó làm dương tính là thứ nhất. Bằng cách nào? Khi mà mình nấu nước sôi lên rồi, mình cho muối ở trong, dầu ở trên. Thành ra khi lửa và muối một bên nó thấm vào bên trong các cái phân tử của rau quả, nó đẩy những cái đó ra ngoài. Thành ra nhờ muối và lửa ở bên ngoài thì nó thu hút, nó rút ra bên trong, nó thấm vào bên trong và nó đẩy hết tất cả những cái chất tinh túy, những cái dưỡng chất đó ra ngoài tới cái bề mặt của các phân tử. Và khi nó ra tới bên ngoài thì nó đụng cái lớp dầu, nó giữ lại, nó không bốc hơi, nó không bị biến thể. Do vậy mà khi mình vừa để vào miệng mình ngậm, mình ăn là mình đã tiếp nhận được rồi. Mình thấy cái mùi thơm, mình thấy cái vị ngọt, và cái gai lưỡi mình nó sẽ hấp thụ ngay lập tức tất cả những cái dưỡng chất đó, và nó đi thẳng vào trong máu luôn. Mình không cần phải nhai nhiều, bởi vì lúc đó cái chất xơ, chất bã đó nó chỉ còn làm cái nhiệm vụ như là cái chổi để nó quét cái đường ruột của mình thôi. Thành ra mình đỡ hao công tốn sức, cái gan nó đỡ phải làm việc nhiều. Còn nếu mà mình không nấu chín, mình không sử dụng lửa và muối để đẩy nó ra, thì cơ thể mình khi nó nhận một loại thực phẩm như vậy, nhất là con người không có khả năng tiết ra men tiêu hóa cellulose như con bò, con trâu. Do vậy mà gan của mình nó phải cố gắng hết sức để tiết ra những cái men tiêu hóa tương tự để có thể phân hủy, để lấy được những cái chất dinh dưỡng trong đó. Thành ra nó phải làm việc cật lực, nhưng mà kết quả thu được không bao nhiêu so với công sức và thời gian nó bỏ ra. Do vậy mà nó bị suy nhược, nó bị hao tổn. Thành ra với cái kỹ thuật ép nước hay là sử dụng muối, lửa và dầu, mình đã giúp cho tất cả những tinh chất, những dưỡng chất của nó được đẩy ra bên ngoài và mình hấp thụ được ngay lập tức. Thành do vậy, khi mà mình nấu nướng, mình biết nguyên tắc thì mình làm rất là đơn giản mà mình hấp thụ được nhiều. Còn trong khi nếu mà mình không biết cách thì mình nấu, nếu mà mình ăn sống thì mình lãng phí nguyên liệu và thời gian của cơ thể. Nếu mình nấu quá chín thì cũng vậy, tất cả những cái đó nó bị đẩy ra ngoài và nhiệt độ cao, thời gian nấu lâu nó sẽ phân hủy hết, thành ra cũng uổng đi. Và cái thứ ba nữa là mình đã học các tầng năng lượng. Mình để ý khi mình nấu, mình luộc rau cải mà đúng kỹ thuật thì mình sẽ thấy cái màu nó tươi hơn, thấy không? Thì khi cái màu nó tươi hơn như vậy, tức là tất cả những cái tinh hoa của nó được đẩy ra và nó phô trương lên hết. Nhưng mà nếu mình chỉ cần nấu mà quá lố, cái màu nó tím ngắt, nó bầm dập, thì lúc đó là nó biến thể rồi. Thành ra mình đã mất đi cái tầng năng lượng thứ nhất, mà mình mất luôn cái tầng năng lượng thứ hai đó. Thành ra cách chế biến thức ăn quan trọng. Khi mình hiểu được cái nguyên lý của nó và khi mình có sự chánh niệm tỉnh giác thì mình biết lúc nào là nó vừa phải, lúc nào là tất cả những cái tinh hoa, những cái dưỡng chất của nó được phổ ra bên ngoài vừa đúng. Rồi cái thứ hai nữa là cái cách sắp xếp chuẩn bị cái thái độ nấu nướng trong nhà bếp cũng rất là quan trọng. Nhưng mà thật ra tất cả những cái yếu tố này, chẳng hạn như cách tổ chức, rồi cách phối hợp thức ăn, cách nấu nướng, nhiệt độ, thời gian này, nó vẫn là cái tầng thấp, tức là nó là tầng thứ nhất. Khi mình phối hợp, mình chọn lựa thứ tự nấu nướng, nhiệt độ và thời gian, nó là cái tầng thứ hai, là bởi vì nó liên quan tới những cái phản ứng hóa học xảy ra khi mình pha trộn thức ăn lại với nhau, khi mình nấu nhiệt độ lâu hay mau. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là cái tầng thứ ba, tức là cái thái độ, cái tâm của mình, cái năng lượng của mình khi mình chuẩn bị phối hợp hay khi mình nấu nướng, khi mình phục vụ như thế nào đó. Thành đó là lý do tại sao mà khi ở gia đình mình thấy cái người mẹ mà hay là cái người mà nấu bếp đó, phải có một cái tình thương lớn, một cái sự hy sinh lớn, một cái sự nhẫn nhục, thì tất cả những cái đó nó đưa cái năng lượng đó vào trong thức ăn, và cái người sử dụng thức ăn thật ra cái phần vật chất nó đào thải ra khỏi cơ thể mình sau 1, 2 hay 3 ngày thôi. Nhưng mà cái năng lượng còn lại để nuôi lớn mình là những cái năng lượng vi tế còn lại. Cũng như vậy, trong các thiền viện, cái người nấu bếp là cái người đứng vị trí rất cao, chỉ sau cái vị trụ trì và sau vị quản chúng thôi. Đó, thành ra mình thấy quanh quẩn, nói đi nói lại, vẫn là cái tầng thứ ba, tức là cái tâm lý, cái thái độ của mình, cái ý thức của mình là cái phần rất là quan trọng. Nó chi phối hết tất cả các cái hoạt động của tầng dưới nó. Rồi một số cái phối hợp thức ăn mà mình cũng cần phải lưu ý, là bởi vì nếu mà mình không biết để ý cái này thì mình sẽ bị khó tiêu, hay là mình sẽ lãng phí cái nguồn thực phẩm của mình. Lấy ví dụ như mình thấy cái nhóm trên cùng của mình là tất cả những cái chất đạm, những cái amino acid hay là protein. Nhóm thứ hai của mình là tất cả những loại rau xanh. Nhóm thứ ba là những loại tinh bột, ngũ cốc. Nhóm thứ tư là tất cả các loại cho ra chất béo. Và nhóm thứ năm là tất cả các loại trái cây. Thì trong trái cây, người ta phân ra làm ba nhóm nhỏ. Nhóm thứ nhất là những trái cây ngọt, chẳng hạn như chuối, như chà là, như trái sung ở bên Tây này. Cái nhóm thứ hai là những cái loại trái cây tương đối là trung tính, không ngọt quá, cũng không chua quá, chẳng hạn như táo, như trái mơ, như nho, như mận, như cherry, vân vân. Và nhóm thứ ba là những loại trái cây chua, thì thường là có vitamin C rất nhiều, chẳng hạn như chanh, hay là bưởi, cam, thơm, vân vân. Đó, thì cái nguyên tắc khi mà mình phối hợp thức ăn với nhau thì cái nào càng gần với nhau càng tốt, càng xa bao nhiêu thì nó càng khó tiêu bấy nhiêu. Thành ra khi mà mình phối hợp gần với nhau thì mình có thể phối hợp với tỷ lệ nào cũng được, 1:1 hay là 1:2 hay là 1:3 đều được cả. Nhưng mà khi mình phối hợp với tỷ lệ xa nhau thì mình chỉ được 1/6, 1/7 hay là 1/8 mà thôi. Tùy theo cái cơ địa của mỗi người, của mỗi sắc dân, và tùy theo cái thời tiết, cái mùa. Chẳng hạn như khi mà mình phối hợp rau, quả với là tất cả các ngũ cốc thì người Á Châu mình có thể phối hợp được với bất cứ cái tỷ lệ nào cũng được. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng các cái loại đậu, các cái loại thịt cá mà nhiều quá thì mình bắt đầu bị bệnh, và thường tỷ lệ chỉ được 1/7 cho tới 1/8 là cơ thể mình có khả năng chuyển hóa và hấp thụ. Nếu hơn như vậy thì nó sẽ sinh bệnh lý. Đó, thành ra khi mà mình biết cái vị trí hay là cái cách phối hợp thì mình sẽ dễ chuẩn bị hơn. Và đơn giản nhất là khi mà mình nấu thức ăn ít món, và mỗi món mình có ít thành phần, thì như vậy nó sẽ không có tương phản lẫn nhau, nó sẽ không có mâu thuẫn lẫn nhau, và nó giúp cho việc tiêu hóa dễ dàng, giúp cho việc hấp thụ được trọn vẹn, và nó tiết kiệm cái năng lượng cho hệ tiêu hóa. Bởi vì khi mà mình ăn thực phẩm mà nấu cầu kỳ thì bắt buộc cái gan, cái mật của mình là cái cơ quan tiết ra men tiêu hóa đầu tiên, nó phải thay đổi liên tục, tính toán để làm sao nó tiết ra đủ cái lượng men tiêu hóa và loại men tiêu hóa nào để cho cơ thể mình có khả năng tiêu hóa được cái loại thức ăn mà nó nhận ở bao tử. Thành ra nếu mà nó có thay đổi liên tục qua lại thì nó sẽ hao tổn năng lượng, và không tránh khỏi khi mình ăn thức ăn càng phức tạp bao nhiêu thì không tránh khỏi cái sự rối loạn nhầm lẫn khi mà nó thay đổi tính toán từ bên này qua cái loại men tiêu hóa kia. Rồi một vài điểm nữa mà nó liên quan đến cái chế độ ăn uống của mình mà mình cũng thường mắc phải khi mình có cái thói quen ở Việt Nam mà mình qua đến bên này. Rồi cũng do cái điều kiện bây giờ rau trái thức ăn thức uống của mình nó quá phong phú, do đó mình không có còn cái khả năng để phân biệt và sử dụng cho nó đúng cách. Thành ra mình ăn thì nhiều mà mình hấp thụ lại không được bao nhiêu. Lấy ví dụ như khi mình ăn chè và trái cây, ăn súp, uống nước, vân vân ở giữa bữa ăn hay chung với bữa ăn, thì đó là những cái thói quen nó làm cho hệ tiêu hóa của mình bị nặng nề, bị bệnh lý hay là nó kém hấp thụ. Tất cả trái cây tốt nhất nên ăn riêng như một bữa. Rồi thức ăn ngọt cũng vậy. Nếu mà mình không có thời gian để sử dụng nó riêng như là một bữa thì mình nên ăn trước bữa ăn hay là buổi sáng sớm thì tốt hơn. Lý do bởi vì nếu mà mình ăn thức ăn ngọt sau bữa ăn ha, nếu mà mình ăn thức ăn ngọt sau bữa ăn thì tất cả những cái thực phẩm khó tiêu mình đã ăn lúc đầu, tức là chất bột, chất đường, chất xơ, nó nằm ở dưới bao tử rồi. Và khi mình ăn chất ngọt thì nó sẽ nằm ở phần trên của bao tử. Và chất ngọt thường là nó hấp thụ rất nhanh. Nếu nó không được tiêu hóa nhanh thì nó nằm lại vài ba tiếng, bởi vì thực phẩm khó tiêu nằm trong bao tử mình ít nhất cũng 3 tiếng. Do đó sau 3 tiếng thì tất cả những cái thức ăn ngọt nằm ở trên này nó đã lên men. Và khi nó lên men thì nó sinh hơi. Nó sinh hơi thì nó làm cho cái bao tử mình chướng lên, căng ra. Do đó nó không có nhồi nằm để mà co bóp để tiêu hóa được là thứ nhất. Và thứ hai, cái áp lực đó nó sẽ đẩy ngược lên. Nó làm cho cái van, cái khóa ở ngay cái cuốn bao tử mình hở và cái dịch tiêu hóa nó tràn lên cái thực quản của mình. Thành nó làm tổn hại cái bao tử và cái thực quản. Còn nếu mà mình ăn các cái thức ăn trái cây mà nó có vị chát thì tất cả những trái cây chẳng hạn như táo, lê, nho, hồng, vân vân, mình thấy nó có cái vị hơi chát chát ở trong cái vỏ, thì tất cả những cái chất chát đó nó sẽ giống như cái hôm qua mình nói, tức là mình uống trà hay là mình ăn trái cây có vị chát như vậy. Thì thứ nhất là nó sẽ làm co mạch tất cả những mạch máu trong hệ tiêu hóa của mình, bao tử, gan, tụy, mật và ruột, nó sẽ bị co thắt lại. Thành ra lúc đầu thì nó sẽ làm giảm cái lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa để giúp cho hệ tiêu hóa làm việc. Rồi sau khi mà nó tiêu hóa xong, nó cũng sẽ bị giảm cái sự hấp thu, bởi vì mạch máu nó co lại, do đó nó không có thẩm thấu được những cái dưỡng chất sau khi đã tiêu hóa. Thì nếu như vậy thì mình chỉ lãng phí bớt một phần nguyên liệu thực phẩm của mình thôi, nó không đáng ngại lắm, nó chỉ có lãng phí nguyên liệu thôi. Nhưng cái đáng ngại mà mình cần phải lưu tâm nhiều hơn, tức là những cái chất chát đó nó mới kết tạo lại thành những cái phức hợp của chất đạm, chất vitamin và những cái chất khoáng, tạo thành những cái sạn. Và những cái sạn đó thì nó đi vào trong túi mật, trong gan, trong ruột, và nó dính vào những cái lớp màng nhầy xung quanh ruột mình, nó không trôi ra được. Rồi theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó sẽ thu hút, nó mời gọi hết tất cả những cái cặn bã, những cái chất khoáng trong thức ăn, trong máu của mình tới kết bè kết đảng để tạo thành những cái khối sạn lớn hay những khối u. Và như vậy nó làm tắc nghẽn cái đường lưu thông để hấp thụ cũng như được bài tiết, rồi nó tạo nên các cái khối u, khối bướu. Đó là cái điều mà nguy hiểm hơn và mình cần phải lưu tâm. Do vậy mà mình không nên ăn trái cây hay ăn chè trong bữa ăn. Nếu mà mình không có thời gian ăn riêng như một bữa thì mình nên ăn trước bữa ăn, và nhất là trước bữa ăn sáng thì tốt nhất. Rồi các cái chất lỏng cũng vậy, mình có thể ăn trước hay là sau. Nếu mà cái súp đó là một cái loại súp lạ thì mình có thể ăn trước khi ăn, còn nếu là một loại súp mặn thì mình ăn sau khi ăn. Ngoài ra hạn chế tối đa việc dùng canh, dùng súp hay là uống nước ngay giữa bữa ăn. Bởi vì nếu mà mình đã nhai kỹ, nhai chậm thì nước bọt của mình nó được kích thích, nó tiết ra rất nhiều. Mình không có khát nước, mình không có khô cổ, mình không có mắc nghẹn. Còn nếu mà mình ăn nhanh, ăn bừa thì lúc đó mình mới bị mắc nghẹn hay là mới bị khô cổ, mới bị thiếu nước. Thành ra nếu mà mình uống nước nhiều giữa bữa ăn hay là mình ăn canh giữa bữa ăn thì nó sẽ làm cho cái dịch vị, thứ nhất là nó làm cho mình khó nhai. Tại vì khi mà mình bỏ trong miệng hoặc là nước không mình dễ nhai, hoặc là đồ khô không thì mình dễ nhai. Nhưng nếu mà mình vừa nửa nước nửa cái, nó lỏng bỏng thì mình không thể nào nhai cho nó nhuyễn được. Đó. Và khi mình nuốt nước thì thức ăn đặc, thức ăn thô mà chưa được nhai nhuyễn, chưa được nghiền nát, nó sẽ trôi xuống bao tử. Thành ra đó là cái tác hại thứ nhất của việc uống nước hay ăn canh trong bữa ăn. Thứ hai là khi mình uống nước hay ăn canh giữa bữa ăn như vậy thì nó sẽ làm cho cái dịch tiêu hóa bị pha loãng, và nó sẽ khó nhồi nặn để trộn đều với các cái loại thức ăn đã được nghiền nát từ trên răng trên miệng xuống. Giống như khi mà mình trộn hò hay là khi mình nhồi bột, nếu mà mình cho nước từ từ, bột từ từ và mình trộn lại với nhau thì nó dính lại với nhau, nó đều, nó đỡ mất thời gian, đỡ mất công sức. Còn nếu mà mình đổ nước linh láng vào một lúc liền thì nước nằm một bên, bột nằm một bên, và mình phải mất nhiều thời gian, nhiều công sức hơn để gom cho bột nó dính với nước và nó dính lại với nhau, và mình cũng khó nhồi nặn. Thành ra cái bao tử mình cũng vậy, nó không có khả năng co bóp nhồi nặn như hai bàn tay của mình. Nó chỉ nhồi qua nhồi lại. Và nếu mà mình cho nước vô nhiều quá, cái men tiêu hóa nó lại bị pha loãng, rồi thức ăn của mình nó lỏng bẩn ở trong đó. Do đó nó không có khả năng trộn đều với các men tiêu hóa, nó không có khả năng nhồi nặn để cho nó nhỏ hơn. Đó, thành ra cái sự tiêu hóa nó sẽ kém, nó mất nhiều năng lượng, rồi cuối cùng hấp thụ không được bao nhiêu, nó thải ra ngoài thì lãng phí. Có điều thứ ba nguy hiểm hơn, tức là cái thói quen là trong khi ăn mình uống nước lạnh hay nước ngọt. Cũng vậy, nếu chế độ ăn của mình mà có chất béo thì khi mình uống nước lạnh hay nước ngọt, tất cả những tinh thể của chất béo nó sẽ kết cục lại, nó đóng vón lại, và những cái đó nó sẽ làm cho tắc nghẽn, thứ nhất. Thứ hai là nó sẽ bắt hay là nó giữ lại hết tất cả những cái chất khoáng, chất đạm, chất vitamin vào trong đó, và nó sẽ làm cho khó tiêu hóa, nó sẽ làm cho mất bớt chất dinh dưỡng, và nó làm nên tạo nên những cái sạn, cái cặn hay là cái bú ở trong đường ruột của mình. Thành ra nếu giả sử mà khi mình cần thiết phải uống nước giữa bữa ăn vì mình lỡ nhai, mình nuốt nhanh, mình mắc nghẹn, hay là cái tinh bột nó quá khô, thì mình nên uống nước ấm và uống thiệt chậm. Rồi cái điều cuối cũng rất là quan trọng, là cái tỷ lệ, cái thành phần của các bữa ăn và cái thời gian cho các bữa ăn. Thông thường ngày xưa chế độ ăn của mình hợp lý là mình có bữa ăn sáng khoảng 30%, bữa ăn trưa của mình khoảng 50% và buổi chiều tối của mình thì thường khoảng 20% là tối đa. Thứ nhất. Thứ hai là cái thời gian ăn sáng của mình từ trong khoảng 7 giờ đến 8 giờ. Cái thời gian ăn trưa của mình khoảng từ 11 rưỡi cho tới 12 rưỡi, trễ nhất là 1 giờ. Và cái buổi ăn tối của mình không quá 6 giờ chiều là tốt nhất. Thành ra nếu mà mình theo đúng chế độ như vậy, mình thấy mình ăn sáng xong trễ lắm là 7 rưỡi 8 giờ, mình làm việc thì tất cả những cái thức ăn vào nó đốt, nó cung cấp năng lượng liền cho cơ thể mình hoạt động từ 8 giờ tới 12 giờ, 4 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó mình ăn cơm 11 rưỡi hay 12 giờ, mình làm việc cho tới 5 giờ, thời gian dài hơn, do đó nó cần cái khoảng năng lượng nhiều hơn. Rồi 5 giờ về, mình ăn cơm cho tới 6 giờ. 6 giờ mình ăn xong thì mình chỉ cần đến 8 giờ hay 9 giờ là thức ăn nó tiêu hết. Mình chuẩn bị nghỉ ngơi để cho cơ thể mình nó chuẩn bị nó đi ngủ, đi nghỉ. Thì nếu mình làm thuận theo cái chu kỳ sinh học của cơ thể cũng như vũ trụ tạo hóa thì mình sẽ đỡ rất nhiều cái năng lượng, mình bảo tồn được rất nhiều năng lượng và mình làm việc hài hòa, không có tập bệnh. Còn chế độ bây giờ làm sao? Buổi sáng không ăn, cơ thể mình lúc đó phải bắt buộc cần năng lượng làm việc thì nó đi đâu? Nó chạy vô trong kho, nó lấy năng lượng dự trữ, nó đem ra nó đốt. Rồi trưa mình ăn ít quá hay là mình không ăn thì cũng vậy, nó lại phải chạy vào kho, nó lấy năng lượng dự trữ rồi nó đem ra nó đốt trở lại. Rồi buổi tối về, mình chẳng có làm việc gì cả, mình nằm mình nghỉ, mà mình ăn một bụng thịt to có khi 50-60%, thì bao nhiêu cái năng lượng dư thừa đó đúng ngay cái giờ buổi tối là cái giờ nó tổng hợp chất béo cholesterol. Thì như vậy thay vì tất cả năng lượng để cung cấp cho cơ thể làm việc thì bây giờ nó bao nhiêu đó nó tổng hợp thành mô béo, thành cholesterol hết. Rồi sau khi nó tổng hợp xong xuôi rồi thì đã quá giờ làm việc rồi, thì hết giờ làm việc và cơ thể mình cũng đã mỏi mệt cả một ngày vì nó phải tiêu hao năng lượng, thay vì lúc trước là nó ăn bao nhiêu nó đốt trực tiếp nó cung cấp cho cơ thể làm việc, bây giờ nó phải sử dụng năng lượng để đi vào kho, rồi vào kho phải lấy ra rồi phải đem đốt lên trở lại nữa, thành nó hao tốn một số năng lượng vô ích. Rồi cả một ngày như vậy nó đã mệt mỏi, nó đã quá sức rồi, bây giờ tối về mà nó phải làm việc overtime nữa thì nó cũng giống như mình, tất cả những sản phẩm nó tạo ra được rồi, thay vì nó đưa vào để tổng hợp tế bào hay là để bỏ dự trữ thì đem vô kho xa quá, thôi chỗ nào gần nhất để đó, xung quanh bụng, xung quanh đùi, xung quanh mông của mình thôi đó. Thành ra đó là vì lý do xã hội công nghiệp hóa đã tạo nên những con người hình số 0 và bệnh lý cũng phát sinh từ đó. Thành ra cái thời điểm, tỷ lệ ăn và cái thời gian ăn nó cũng rất là quan trọng. Có điều là nếu giả sử như nếu mà mình buổi trưa mình sợ ăn nhiều, buồn ngủ, thứ nhất là không có thời gian để ăn trưa nhiều, rồi sợ ăn nhiều nó sẽ buồn ngủ, thì bây giờ mình sẽ cắt cái bữa ăn trưa này 50%, mình chỉ cho nó 30% thôi, và mình còn 10% ở cái khoảng giữa buổi sáng, 10% khoảng giờ nghỉ buổi chiều. Thì như vậy tức là chẳng hạn như sáng mình ăn sáng 7 giờ 7 rưỡi, sau mình vô sở mình làm việc 2 tiếng đồng hồ, mình được nghỉ giải lao 15 phút, mình lấy trái cây ra, lấy chè ra mình ăn buổi sáng. Trưa mình ăn cơm nhẹ nhẹ 30%. Rồi khoảng 3 rưỡi, 3 giờ 3 rưỡi mình được một cái buổi nghỉ giải lao nữa. Mình có thể làm 10% ở đây. Bánh trái hay là các cái loại hạt đậu có tinh dầu như là hạt hạnh nhân, hạt noa, hướng dương, hạt bí, vân vân. Đó, thành ra như vậy là mình thấy mình ăn nhẹ và cứ 2 tiếng đồng hồ. Nếu mình ăn như vậy thì chỉ cần 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là cái bao tử mình nó bắt đầu nó trống, nó nhẹ rồi. Và không bao giờ mình làm cho cái bao tử mình nó quá đầy hơn một nửa. Nếu mình ăn chế độ ăn như vậy thì cái bao tử mình nó mới hơn khoảng 3 phần 5 thôi, chưa chưa phải 2 phần 3. Thành ra chỉ cần 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng đồng hồ sau là nó cạn sạch nhất cái năng lượng rồi. Thì như vậy là mình cứ nó vừa gần hết năng lượng là mình tiếp năng lượng cho nó, vừa gần hết năng lượng mình tiếp năng lượng cho nó, đều đặn như vậy. Đến tối về một cái là nó được quyền nghỉ ngơi. Thì chiều nay mình sẽ đi học tới cái chu kỳ sinh học của vũ trụ cũng như quá trình làm sạch cơ thể của mình. Thì mình sẽ thấy nếu mà mình làm được phù hợp như vậy thì hệ miễn dịch và tất cả các cơ quan trong người mình nó sẽ nhịp nhàng, nó làm việc với nhau và mình sẽ khỏe mạnh. Còn nếu nó trật một cái là nó trật luôn một loạt đó, nó dính chùm từ cái này qua cái kia chứ nó không thể nằm độc lập với nhau được. Rồi trong này có một cái điểm cũng khá quan trọng mà mình cũng thường hay bị mắc lừa, tức là chẳng hạn như mình cứ nghe khuyến khích là uống sữa cho nhiều để mình có chất canxi đó, nhưng mà như mình đã học qua nay, cái sữa là một trong những cái tác nhân gây nhiều bệnh lý nhất cho thời đại công nghiệp từ sau Thế chiến thứ hai. Nhưng mà những cái bệnh ngắn, tức là những cái bệnh thấy trước mắt thì nó ít, nhưng mà đến 20, 30 năm sau thì những cái bệnh nan y hơn. Chẳng hạn như những cái bệnh đầu tiên là những cái bệnh dị ứng, những bệnh suyễn là dễ thấy, những bệnh ngoài da dễ thấy, những bệnh rối loạn tiêu hóa dễ thấy trong thời gian ngắn. Nhưng mà những bệnh mà đòi hỏi 5-10 năm sau nó phát ra, chẳng hạn như ung thư, những bệnh như cao huyết áp, mỡ trong máu, ung thư ruột già, hay là bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, vân vân, tất cả đều từ sản phẩm của sữa mà ra. Và đặc biệt mình thấy gì? Tất cả những đa số những người bây giờ bị béo phì do chế độ ăn uống sai lệch như mình vừa nói. Cái thứ hai là mình thấy ai cũng bị, không phải vùng bụng dưới to mà kể cả bụng trên cũng to. Là tại vì khi mà mình ăn những sản phẩm đường, bột, sữa, tất cả những sản phẩm của sữa đó là những cái thức ăn rất là độc. Thành ra cơ thể mình nó không chịu được và nó cứ tiết cái dịch nhầy ra liên tục. Và khi nó tiết dịch nhầy ra thì cái đường kính ở trong ruột của mình càng ngày nó càng nhỏ, phải không? Và khi nó nhỏ thì nó sẽ tắc nghẽn, nó không có lưu thông được thức ăn, chất dinh dưỡng cũng như chất bã nó đẩy ra. Thành ra bắt buộc nó phải làm sao? Nó phải giãn nở ra. Đồng thời cái thứ hai nữa là tất cả những thức ăn đó đa số là thức ăn âm, chỉ ngoại trừ thịt là thức ăn dương. Thành ra khi mình ăn các thức ăn âm thì nó lại làm cho cái hệ tiêu hóa của mình lại càng trương nở ra hơn nữa. Cái thịt thì nó dương thiệt, nhưng mà ngược lại cái cơ thể của mình, cái đường ruột của mình được cấu tạo là đường ruột dài chứ không phải đường ruột ngắn. Thành ra cái đường ruột dài nó chỉ thích hợp cho ăn rau quả củ và ngũ cốc thôi, để nó đủ thời gian nó phân hủy và nó trích ra, tức là nó tách ra những cái chất dinh dưỡng. Còn ngược lại cái thịt năng lượng nó rất cao và nó rất độc, do đó phải là cái đường ruột ngắn để nó đẩy ra nhanh. Bây giờ nó là dương tính, nó không giãn nở cái ruột mình theo cơ chế là âm trương nở, mà nó làm giãn nở cái ruột của mình ra do cái cơ chế thứ nhất nó là một cái loại thức ăn độc, do đó đường ruột mình phải tiết ra dịch nhầy nhiều. Cái thứ hai là bởi vì cái đường ruột mình dài quá, nó đẩy ra không kịp, mà nó đẩy ra không kịp thì nó lên men, nó sình thúi ở trong ruột mình, do đó nó cũng làm cái đường ruột mình nó bị trương nở. Thành cuối cùng mình thấy những người Tây Âu đa số là cái bụng người ta to, to gấp mấy lần, ít nhất là gấp 2,5 đến gấp 3 lần bình thường. Chẳng có gì cả, do tất cả những cơ quan từ bao tử mà nhiều nhất là cái đường ruột. Tại cái ruột của mình 7 thước là tối thiểu, có người đến 10 thước, 12 thước. Mà nó nở ra, mình cứ tưởng tượng là nó chướng ra như cái bong bóng, thì nó có đè ra, nó đầy đầy ra. Rồi bên trong đó, cái dịch nhầy nó càng ngày nó càng nhiều lên. Tại vì khi nó nở ra thì cái đường kính nó lớn, đường kính nó lớn thì mình lại tiếp tục ăn nhiều. Ăn nhiều thì cơ thể mình nhận thấy độc tố nhiều, lại tiết ra dịch nhầy nhiều để bảo vệ. Thành cuối cùng nó có thành cái vòng luẩn quẩn. Đó là lý do tại sao đối với người mình thì mình nhịn, mình thanh lọc sau ngày thứ 2, ngày thứ 3 trở đi là có khi mình không ra phân nữa. Nhưng đối với người Tây Âu thì cái bụng người ta có tối thiểu là 5 cho tới 10 kg dịch nhầy. Thành khi mà người ta thanh lọc, mặc dù không ăn cái gì thức ăn đặc, nhưng mà sau 5 ngày, 7 ngày người ta vẫn có thể đi phân ra đặc được. Là vì tất cả những cái dịch nhầy này nó bắt đầu nó rút nước, nó tróc ra và nó đóng trở lại. Đó, thành ra cái chế độ ăn rất là quan trọng, cái thời gian ăn cũng cực kỳ quan trọng. Và đừng bị lừa. Nếu mình nhìn trên đây, mình thấy người ta nó uống sữa là có được chất calcium nhiều, nhưng mà mình so ra cái sữa, cái tỷ lệ calcium nó chỉ có khoảng 121, tức là mình cho đi khoảng 120. Mình có thể so nó với những cái thứ khác, mình thấy không? Tức là chẳng hạn như mình có đậu đen 135 vẫn hơn nó. Rồi mình có rau xà lách son 174, mình có hạt hướng dương 174, rồi mình có cái củ cải, lá củ cải, mình có cái rau mùi tây, mình có cái hạt hạnh nhân, rồi mình có tất cả các loại tảo. Và cái mà mình ăn sáng nay, mấy bữa nay trong cái nấu cháo của mình là cái rong biển, gần như 1100, tức là nó gần như gấp 10 lần cái này. Thấy chưa? Thành ra mình vừa có được calcium, mình vừa có được nhiều cái chất khoáng khác nhau trong các loài thực vật, chứ mình không cần phải sử dụng tới động vật. Mà mình tránh được những cái tác dụng phụ, những cái độc chất ở trong sữa và những cái sản phẩm động vật. Rồi một vài cái loại thức ăn mà mình cần phải cẩn thận là chẳng hạn như khi mà mình trộn xà lách thì mình thường hay có khuynh hướng có xà ở đây. Theo người Tây phương thì đa số là người ta để riêng, nhưng mà Việt Nam mình có khi mình cũng làm cái kiểu xà lách mà mình trộn hỏ lớn, tức là mình cho dưa leo với là các cái loại thức ăn chua, các cái loại trái cây chua đó. Thì như vậy cái nước trong dưa leo nó sẽ làm phân hủy hết tất cả những cái vitamin C trong những cái thức rau quả, mà thường là trái cây chua. Thành ra đó mình bị mất đi cái lượng vitamin C, mà vitamin C thì rất cần thiết cho mạch máu, cho hệ miễn dịch, cho khả năng chống oxit hóa, cũng như là phòng chống các cái bệnh viêm nhiễm, ung thư.